Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tới trang 166. A Nan, như nói nó từ nơi hư không mà tới thì hay xúc được bàn tay, tốt là nó cũng có thể xúc cùng cả thân mình. Chẳng lẽ nó ở hư không mà lại chỉ lựa nơi bàn tay mà làm chỗ xúc? Còn như nói nó từ nơi bàn tay mà ra thì lý ưng một bàn cũng ra đặc, hà tất phải đợi hai bàn trả nhau mới có. Tức là hồi trước Đức Phật nói về cái cảm xúc đó, quý vị nhớ, tức là nếu mà hai bàn tay trả vào nhau á thì mình thấy nó rịn, nó rít, nó nóng, nó gì đó. Thành ra Đức Phật mới nói cái đó nó ở nơi hư không ra, thì tại sao nó chỉ lựa có nơi bàn tay mình mới thấy mà chỗ đó thôi, mà những chỗ khác không được chẳng hạn. Thì cái đó cái lý luận thôi, thì quý vị đã biết rồi. Lại như nó ra tại tay là khi hiệp hai bàn tay lại thì biết nó ra, đến khi ly khỏi bàn tay thì cũng phải biết nó vào. Nếu nó có vào thì cánh tay và cốt tủy ở gần bàn tay lý ưng cũng biết đặng tông tích trong lúc nó vào, chứ sau lại chẳng biết. Lại giả sử cánh tay và cốt tủy biết nó có ra có vào thì thành ra có một vật qua lại ở trong mình hoài, hà tất phải đợi hai bàn tay hiệp lại mới biết là xúc. Vậy ngươi phải biết thọ ấm là hư vọng, không có tự tánh gốc, chẳng phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Tức là cũng như vậy, thọ nó cũng vậy. Tức là cái sắc đã bị bác rồi, bây giờ cái thọ cũng bị bác như vậy. Và bây giờ qua tới cái tưởng ấm, Phật minh cái tưởng ấm gốc là tạng Như Lai. Tức là cái tưởng ấm cũng là gốc tạng Như Lai. Thì mình nghĩ cái đó nó thuộc mình cái gì phải không? Ngũ ấm, ngũ ấm tức là sắc thọ tưởng hình thức, mình nghĩ nó là thuộc của mình thôi. Nhưng mà không ngờ là nó từ trong Như Lai tạng mà nó ra. Đức Phật thuyết mình ra như vậy. A Nan, tưởng nghĩa là sau khi nạp thọ các trần cảnh rồi thì cứ giữ nhớ luôn không quên nên gọi là tưởng ấm. Quý vị nhớ cái định nghĩa này Đức Phật dạy rất là rõ phải không? Tức là sắc, tức là cái hình tướng ở ngoài thôi. Cái hình tướng mình thấy rồi, rồi mình mới thọ, thọ tức là nhận vào. Mình nhận được cái gì đó, một cái lý do gì đó. Từ khi mà nhận được rồi thì bây giờ mới tưởng, tức là ghi nhớ nó lại. Tức là bây giờ mình nói cũng giống như là ghi bộ nhớ vậy. Thì cái đơn này đơn giản thôi phải không? Tức là mình thấy một cái vật gì, mình có một cái kinh nghiệm với cái vật đó thì nó sẽ thành cái tưởng. Tưởng ấm ví như có người khi nghe nói me chua thì trong miệng tuôn nước miếng, khi nghĩ đến sự đi trên chót núi cao thì bàn chân bắt ghê gớm. Người phải biết tưởng ấm cũng như thế. Cái này thì quý vị đơn giản biết phải không? Me chua thì nhiều khi bây giờ quý vị thì không biết vì không ăn me nữa, chứ như ở Việt Nam mình thì nhất là Sài Gòn có những cây me, người ta đi người ta thầu, người ta bán me. Thì nhất là học trò mình ăn me, chứ còn ở nhà ít nấu canh me lắm. Nhưng mà me thì mình biết rồi, me rốt, me chua là khác, me ngọt nó khác. Nhưng mà me ngọt thì ngọt nó cũng chua. Thì mình nghe, mình thấy người ta mùi me cái là bắt đầu nhiễm nước miếng. Thì cũng giống như người đi trên chót núi cao thì bàn chân bắt ghi gớm. Mình không tưởng tượng được như vậy, nhưng mình tại vì chứ mình tưởng tượng nữa thôi quý vị. Cũng giống như bây giờ mình đi trên dây chẳng hạn, quý vị thấy những người ta đi trên dây, đi trên cao vậy, người ta sợ phải không? Mình thấy gương cớm quá, ghê quá. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn mình căng một sợi dây cách mặt đất chỉ độ 10 phân thôi, rồi căng từ vách tường này qua vách tường kia chẳng hạn, đi như vậy, rồi mình đi trên sợi dây đó, xong mình thấy mình không sợ. Mà trong khi nếu mà cái sợi dây đó lên cao trình độ 10 thước là lúc mình sợ dữ rồi. Mình đi cũng như vậy thôi nhưng mà mình sợ. Thế nên cũng như trên cái vách tường mà mình thấy cao thì mình nhìn thấy mình có cái tường. Lúc đó tại vì mình có một cái kinh nghiệm hồi trước rồi, tức là ở trên cao thì mình có thể rớt xuống mình chết. Nhưng mà nếu ví dụ mình cách mặt đất trình độ 10 phân thôi thì mình nghĩ là mình té xuống nó không có chết, nó không có hại gì. Thành ra nó không sao hết, phải không? Quý vị thấy rõ không? Cũng là đi như vậy. Ví dụ bây giờ mình đi trên cái vách tường chẳng hạn, đi bò trên vách tường mình sợ, trượt chân té. Nhưng mà nếu mà ví dụ cũng cái tình cảnh đó mà mình để cách mặt đất chừng độ 2-3 tấc thôi, mình đi thì mình thấy mình chạy như thường, không sợ nữa. Thành ra cái tưởng là nó như là như vậy. Nghĩ đến sự đi trên chóp núi, nghĩ đến sự trên đi trên chóp núi, quý vị thấy không? Đi trên chóp núi cao thì bản chân bắt ghi gớm, người phải biết tưởng ấm cũng như thế. Anan, vậy tiếng chưa nói ra, nguyên nó cũng phải từ nơi me sanh ra và cũng chẳng phải từ nơi miệng chuôn vào. Anan, nếu tiếng chua ấy từ nơi me sinh ra, à cái này từ nơi me sinh ra, nên là nói tiếng chua tại vì ông là người nam, cái ông mấy ông thầy mà, ông là người nam thì giống nghe chứ thật ra mình đâu có nghe cái mùi vị được, không quý vị, quý vị phải nếm chứ quý vị đâu có nghe chua được. Quý vị nếm thấy chua chứ quý vị nghe làm sao được mùi chua được cái chua đó. Mà tại vì vậy thì ra mình nói nó hơi khó hơn. Nếu tiếng chua ấy từ nơi me sanh ra, quý vị thấy không? Nên mình hơi khó hiểu phải không? Bây giờ đâu có ai nói tiếng chua được. Mình ăn vào mình thấy nó ngọt, nó mặn. Thì ngọt mặn chứ bây giờ mình ăn vào mình nói mình nghe ngọt, nghe mặn, nó kỳ cục. Nhưng mà ngày xưa đó thì cái tiếng của người ta như vậy. Người ta nói như vậy, thành ra mấy ông thầy già ngày xưa đó, ông nói kiểu như thế thì quý vị phải hiểu như vậy. Còn tiếng chua ấy mà từ nơi miệng chuyên vào thì tự nghe được, chứ đợi gì lỗ tai. À, kỳ cục, quý vị thấy không? Bởi vì cái đó thì là nó thuộc cái vị giác, nó ở cái lưỡi, chứ nó đâu có thuộc cái lỗ, cái nghe gì đâu mà chua. Là như tiếng chua ấy mà một mình lại nghe, thì nước miếng sao chảy ra nơi tai mà lại ra nơi miệng. Thành ra quý vị thấy cái này nó, mình khó hiểu được. Bởi vì bây giờ nó là mình thuộc về, mình học thuộc về khoa học, nó khác. Cái vị giác của mình là nó nằm ở nơi lưỡi, mình biết rõ rệt như vậy. Chứ ngày xưa thì người ta không hiểu như vậy. Ta cũng nói chuyện nghe chuyện gì, thành ra người ta mới hiểu khác, quý vị. Mà người ta hiểu khác ấy, thì bây giờ mình dùng cái kiến thức của mình bây giờ để mình hiểu cái đó nó khó hơn. Thì cái này quý vị chỉ có thể quý vị đọc theo rồi quý vị nghĩ như vậy thôi. Tức là cái này kinh này lúc đó Đức Phật dạy như vậy. Quý vị biết vì thế giới nó thay đổi. Cũng giống như ví dụ ngày xưa thời Đức Phật đó, thì ví dụ như bây giờ một gia đình là có vợ, có chồng, rồi một chồng có nhiều vợ nữa, bởi vì cái xã hội nó như vậy. Mà người chồng thì người ta có quyền trên người vợ, hoặc trên đó là cái xã hội nó hồi đó nó như vậy. Bây giờ cái xã hội nó thay đổi rồi, thì nhiều khi một gia đình của nó không phải có vợ có chồng, mà là có hai ông đàn ông hoặc là có hai bà đàn bà chẳng hạn. Bây giờ nhiều tiểu bang nó làm như vậy, tức là nó kêu bằng là gì, nó gay marriage phải không? Thì bây giờ họ cũng làm như vậy và họ cũng gọi là vợ chồng với nhau, nhưng mà không phải là vợ chồng kiểu một vợ chồng vậy. Thành ra mình thấy nó kỳ cục, hoặc nó không có giống gì hết, giống như ngày xưa. Rồi làm sao mà ví dụ như là chồng đi làm rồi nhà vợ nấu cơm hay gì đó, rồi bây giờ hai ông đàn ông hoặc hai bà đàn bà ấy, rồi làm sao? Rồi bây giờ lại ở bên Utah đó, người ta lại chấp nhận trở lại là cái vấn đề đa thê nữa chẳng hạn. Tại vì bên Utah đó thì nó có cái tôn giáo một mình. Thì bên ngày xưa đó thì là Mỹ, là luật Mỹ là nó cấm đàn ông không được lấy nhiều vợ, cái đó phạm tội, bắt buộc tù, bắt ra tòa. Mà bây giờ thì người ta lại chấp nhận trở lại, thành ra ở bên đó người ta vẫn lấy được nhiều vợ chẳng hạn. Thành ra bây giờ quý vị, mình không hiểu được cái nào là cái đúng, cái nào là cái sai nữa. Hoặc là cái thế giới nó thay đổi, nó khác đi quý vị. Thành ra mình không hiểu những chuyện đó. Nhưng mà cái này á, mình đọc cái này thì mình phải hiểu với cái tính cách là Đức Phật nói cái kinh này 2500 năm trước thì thời gian điểm đó nó như thế nào. Chứ bây giờ quý vị mà ra ngoài đường quý vị nói tôi ăn me tôi nghe thấy nó chua tôi nói thấy khoái đản rồi, người ta không hiểu quý vị nói cái gì. Mình nói cái đó không có hợp với người ta nữa, mà mình phải là mình nếm thấy nó chua chứ không phải mình nói mình nghe thấy nó chua được. Nếu xét me chẳng nói được thì chẳng phải tại me, miệng chẳng nghe được thì chẳng phải tại miệng, mà chẳng ra nước miếng thì chẳng phải tại tai. Quý vị thấy không? Thì giờ họ thấy là tại cái miệng nó ra nước miếng, nghĩ ngày xưa là tại cái miệng nó nghe, nghe tại cái lỗ tai nó nghe cái tiếng me thì ra nó mới nhiễm nước miếng ra miệng. Thiệt là do nơi cái tưởng hư vọng mà sanh ra cả, nhưng mà đúng ra là cái tưởng thôi. Tưởng tức là trong cái kinh nghiệm trong óc của mình, tức là trong cái đầu óc của mình. trong cái tâm của mình đó, thấy thì biết cái tưởng đi trên chót núi cao kia cũng giống như cái tưởng tiếng nói chua này, chứ không khác gì. Vì ngươi phải biết tưởng ấm hư vọng không có tự tánh gốc, chẳng phải nhân duyên và cũng chẳng phải tự nhiên. Thành ra quý vị nhớ, quan trọng nhất là bây giờ, tại vì quý vị học duy thức rồi, thành ra quý vị hiểu tưởng ấm tức là cái mà cái kinh nghiệm mình đã có rồi, qua thì mình giữ lại nó trong óc, thì cái đó gọi là tưởng. Phát minh cái hành ấm gốc là tạng Như Lai, bây giờ qua tới cái hành, tức là cái thứ từ Anan, hành nghĩa là hành động, hay sai khiến tự tâm làm những việc thiện ác, tùy cảnh rời đổi, niệm niệm chẳng đình, nên gọi là hành ấm. Tức là lúc mà mình có cái tưởng, tức là mình có cái kinh nghiệm rồi, thì lúc mới mình mới có hành động ra ngoài. Tức là mình có cái kinh nghiệm rồi, bây giờ mình mới thấy, mình mới làm việc ra như vậy được. Giống như bây giờ, ví dụ như bây giờ tôi đi, tôi học nấu cơm nhỉ, tôi thấy người ta nấu cơm như thế này, người ta vo gạo như thế này, người ta bắc cái nồi lên thế này, rồi người ta thổi cơm lên, người ta đun lửa như thế này, rồi người ta bớt lửa như thế nào, rồi người ta nhìn cái hơi nước nó ra làm sao đó, quý vị. Đúng như Việt Nam mình kiểu mình nghe hơi nồi chó đó. Tức là những cái đó, người ta thấy những cái cảnh đó, rồi mình thấy cái đó, mình học, mình nhớ tưởng, tưởng ở trong óc, rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi ra, mình học trở lại như vậy. Mình học trở lại như vậy, tức là mình lấy cái kinh nghiệm đó mình hành. Mình hành tức là mình làm. Mình làm trở lại tức là bắt đầu mình đi, mình lấy gạo, mình vo. Mình vo rồi mình thổi cơm, cũng giống như vậy. À. Thành ra quý vị thấy, bây giờ mình tới hành là như vậy. Hành ấm ví như dòng nước chảy mau, ba lăng nối tuôn, lớp trước lớp sau. Ba lăng tức là mấy cái lớp sóng. Quý vị biết gì không? Ba lăng tức là chữ dầu, chữ nho nó là cái lớp cái sóng. Ba lăng núi trước lớp sau, trước chẳng đợi sau, sau không lấn trước, ngày đêm cuồn cuộn không khi nào hở. Bởi vì lúc nó trở thành cái kinh nghiệm rồi. Giống như bây giờ mình nói, như chẳng hạn như bây giờ tôi nấu cơm, à, nhỏ không biết nấu cơm, cái người này kia người ta dạy, dạy mình nấu cơm, mình nấu cơm, mình biết nấu cơm rồi, thì mai mốt mình bắt cơm, nồi cơm lên, mình tới giờ một ngày mình phải ăn cơm chứ, phải không? Bây giờ Mỹ thì thôi khỏi nói rồi, có nồi điện thì thôi làm, nhưng mà nồi điện thì mình cũng phải học cái kinh nghiệm của nó, của cái kinh nghiệm nội điện, tức là cũng phải lấy gạo bao nhiêu, cũng phải đổ nước bao nhiêu, xong rồi bấm nút làm thế nào thì mình bấm thôi. Còn nếu ví dụ mình nấu cơm ra ngoài, bây giờ mình nấu bằng củi, nấu bằng rơm, nấu bằng gì thì mình phải tùy theo cái độ nóng của nó, cái lửa của nó mà mình biết phải canh lúc nào mình rút lửa, bớt lửa, lúc nào thêm lửa. Thì nhưng mà lúc tới lúc đó thành ra cái bằng là tự động hết rồi, tức là mình đã vào trong, nó vào trong người mình rồi. Tức là ví dụ mình ăn cơm nhỉ, lúc mình nhỏ thì nhà có người khác nấu cơm cho mình, nhưng mà mình lớn lên bắt đầu mình phải lo nấu cơm mà lấy, hoặc mình đi ra ngoài nhỉ, mình vừa vô trường đại học hay mình gì đó, mình đi học du học xa, mình ở mình thì mỗi ngày mình phải nấu cơm, mà mình phải nấu chứ không có ai nấu cho mình hết. Thì lúc mà mình nấu rồi thì mình thành cái, nó thành những cái kinh nghiệm, tức là vào cái tưởng, và cái tưởng lúc nó ra cái hành rồi thì nó cứ tự động nó chạy vậy thôi. Tức ngày nào cũng phải nấu cơm, ngày nào cũng phải nấu cơm thì nó thành tự động thôi. Tức là nó cứ liên tục nối nhau như vậy. Ngươi phải biết cái hành ấm cũng như vậy. A Nan, cái tánh chảy đó chẳng phải nhân nơi hư không mà sanh, chẳng phải nhân nơi nước mà có, cũng chẳng phải cái bột tánh của nước mà cũng chẳng phải ly cả hư không và nước. A Nan, nếu cái tánh chảy ấy nhân nơi hư không mà sanh, thì vô tận hư không trong mười phương. Tức là cái này Đức Phật nói về cái, ví dụ như là bây giờ cái ba lăng, tức là những cái lớp sóng. Lớp sóng đó không phải là tại vì có nước mà nó có hay không gì. Bởi vì quý vị biết bây giờ thì quý vị mình biết là cái đó là ăn thua cái gió gì phải không? Chứ nếu mà không có nước đó mà không có gió thì nó chẳng có sóng gì hết, nước nó lặp. Nhưng mà ở đây thì cái tánh đó, tức là cái tánh chảy đó, ví dụ như là bây giờ ông nói là ví dụ nước chảy từ trên suối chảy xuống, hoặc từ nguồn nó chảy ra, nó chảy xuống thì nó cứ liên tục ở trên đó, những cái tuyết nó chảy ra, nó tan ra rồi nó chảy xuống, hễ mà nó còn tan thì nó còn chảy nước, và nó cứ chảy xuống vậy thôi, chứ không phải là tại vì cũng chẳng phải nhân nước mà có, cũng chẳng phải nhân hơn hư không mà sanh, vì nó đâu có thể sanh ở trong hư không được, nó phải do cái nguyên nhân của nó là cái nước chảy. Ví dụ bây giờ mình nói nó như vậy, nhưng mà ngày xưa đó thì người ta ngồi người ta thấy như vậy, thấy nó cứ tuôn chảy vậy thôi, thì lấy cái ví dụ vậy thôi, chứ người ta không có đào sâu và tìm vào cái nguồn gốc, cũng chẳng phải cái bột tánh của nước, mà cũng chẳng phải ly cả hư không của nước, tức là không phải lìa cả hư không của nước mà nó có được cái nước chảy đó. A Nan, nếu cái tánh chảy ấy nhân hư không mà sanh, thì vô tận hư không trong mười phương thành ra một dòng nước chảy vô biên, mà thế giới bị trầm nịch vậy, tức là sẽ bị chìm hết, tức là nó từ nơi hư không mà ra sự vật. Thì đương nhiên, bởi vì nước nó đâu phải từ nơi hư không mà ra. Còn nói nhân nơi nước mà có, thì tánh khác hẳn với nước, có tướng năng tướng sở như cha sanh con, hai bên đều hiện có thể tánh với phải, cớ sao lại không có. Tức là từ nơi nước mà có thì đúng rồi, nhưng mà nước nó như vậy nó liên tục, thì cái nước này nó chảy ra thì nó đã đi mất rồi, nó đâu còn hạt nữa. Còn vì nếu mà nói vì nước mà có, thì tức là mình nói là vì, ví dụ như là giống như cha con mình sanh ra, cha sanh ra con thì con sanh ra cháu thì hẳn gì, phải không? Thì mỗi người như vậy nó sanh ra, nhưng mà nó có cái dòng của nó, tức là cha con bởi vì mặt mũi hoặc là mẫu huyết nó cũng phải giống nhau ở điểm nào chứ, chứ nó đâu có thể nó không thể giống nhau được. Nhưng mà rõ rệt là một cái dòng nước mà nó chảy ra thì nó đâu có giống nhau nữa. Cái giọt nước mới nó khác hẳn cái giọt nước cũ, nó không còn giống như vậy nữa. Thành ra mình nói là có tướng năng tướng sở, như cha sinh con, hai bên đều hiện có tánh thể phải, cớ sau lại không có. Lại như cho thấy cái chảy đó tức là tánh thể của nước, đến khi nước dừng thì nó lại không còn phải là tánh thể của nước nữa. Nếu để cho cái đứng sững trong ngần đó tức là tánh thể của nước, thì đến khi chảy lại là không phải tánh thể của nước. Thế thì nghĩa chữ tức chẳng thành rồi. Này, nếu cái chảy đó ly ra ngoài cả hư không của nước mà có thể cái từng thể riêng thì dĩ nhiên đâu có thể được, phải không? Bởi vì nếu mà ly ra ngoài cả hư không của nước thì làm sao mà có được cái dòng chảy đó. Thì hư không nguyên không có chỗ ngoài, làm sao mà ly đặng hư không, còn ngoài nước ra thì không có cái chảy, làm sao mà ly đặng nước. Thế thì cái nghĩa chữ ly cũng chẳng thành nữa, tức là cũng không còn thể ly ở khỏi, tức là nó phải dính nhau. Nó không thể, nó không phải là tự cái đó nó sanh ra, nó từ cái kia nó sanh ra, nhưng mà nó cũng không thể lìa ra được cái kia. Tức là tức và ly đều chẳng phải. Thì cứ xét lại cái chảy đó gốc ở đâu khởi ra. Vậy phải biết cái hành ấm là hư vọng, nguyên không tự tánh, gốc chẳng phải nhân duyên và cũng chẳng phải tự nhiên. Tức là hư vọng, tức là giả dối thôi. Mình thấy cái hành ấm, mình thấy mình làm, ví dụ bây giờ mình nấu cơm thường cái mình quen. Mình quen cái mình tự động, mình thấy mình bắt cơm, nhiều khi mình vừa hít sáo rồi mình vừa nghe nhạc rồi đó mình làm. Mình làm nó cứ tự động như vậy. Rồi mình nghĩ cái đó nó là tự nhiên, nó là tự tánh hoặc nó là nhân duyên rồi. Lúc mình nghĩ ôi tự tánh là tự tôi biết làm cái đó, thì nó không phải tự tánh. Bởi vì rõ rệt cái đó là nó phải từ một cái kinh nghiệm mình xảy ra gì, phải không? Nhưng từ cái kinh nghiệm mình phải ra đi. Nếu mà mình không có kinh nghiệm đó, tức là cái tưởng ấm đó thì nó đâu có cái hành ấm này. Quý vị thấy không? Thành ra nó không phải do nhân duyên nhưng mà cũng chẳng phải tự nhiên. Không phải do nhân duyên tức là tại vì sao? Tại vì nếu mình nói nhân duyên tức là phải có cái này mới có cái kia, mà không có cái này thì không có cái kia. Bởi vì mình thường mình sai lầm cái điểm này là bởi vì khi mà mình tu hành nữa thì mình nghĩ mình tu theo nhân duyên, tức là tại vì Đức Phật dạy nhân duyên. Đức Phật dạy nhân duyên là để cho cái đầu óc của mình, cái tư tưởng của mình lúc đó mình nghĩ theo nhân duyên. Tức là quý vị nhớ là mình học theo trình độ, phải không? Từ lớp 1. Cái lớp đó là mình học tới trình độ đó, Đức Phật giảng theo như vậy thôi cho mình hiểu. Nhưng mà xong rồi Đức Phật nói phải lìa đi, bỏ đi để mà học cái tới nữa. Mình không chịu lìa, mình bám theo cái đó. Tức là mình trụ ở một cái trình độ đó thôi. Thì nó sai là cái điểm đó quý vị. Tức là mình dừng ở cái điểm đó thôi. Thì cho quý vị thấy mới có tiểu thừa, đại thừa, mà tâm đủ thứ hết, nó khác nhau. Khác nhau tùy theo cái trình độ của mình. Trình độ của mình, ví dụ mình tới học bằng tiểu học xong rồi mình ngưng, mình không học nữa thì thôi, mình cũng chỉ biết cách trí, biết vậy thôi. Chứ bây giờ người ta nói những chuyện mà quan tung physics, nói những chuyện mà dark matter, nói những chuyện mà vật chất đen, nói cái gì mình chịu chết, mình không hiểu nổi, phải không? Hoặc nói lý thuyết thì mình chẳng hiểu được. Bởi vì cái chuyện đó nó đòi hỏi cái trình độ cao, mà mình không tới cái trình độ cao đó, bây giờ mình giữ ở đó. Thành ra cái nhân duyên, vậy thuyết nhân duyên không phải nó sai, nhưng mà nó ở cái trình độ đó thôi. Chứ nếu mà mình bám theo nhân duyên thì mình nói rốt cục là nó cũng chỉ có nhân duyên thôi. Và tới lúc đó thì làm sao mà mình giải thích được cái cánh chung của vũ trụ chẳng hạn. Giống như mình học trong vũ trụ học Phật giáo, quý vị nhớ học vũ trụ học Phật giáo rồi phải không? Tới lúc đó mình nói nhân duyên làm sao mình giải thích được nữa. Không thể dùng nhân duyên mà giải thích cái đó được nữa. Thành ra ở đây mới nói chẳng phải nhân duyên là như vậy, mà cũng chẳng phải tự nhiên, tức là cũng chẳng phải là không do nhân duyên thì phải tự nhiên đi. Bởi vì cái lý luận của mình là bao giờ nó cũng như vậy hết, quý vị nhớ không? Mình nếu mà không phải cái này thì phải là cái kia, chứ không thể nào mình chấp nhận một cái mà vừa hai cái được. tức là cái pháp môn bất nhị. Quý vị nhớ tại sao kỳ rồi mình học kinh Duyên Ma Cật là như vậy, là vì ông Duyên Ma Cật ông mới triển dương cái pháp môn bất nhị ra cho mình để mình hiểu rõ pháp môn đại thừa là như vậy. Pháp môn bất nhị, nếu mà mình hiểu cái pháp môn bất nhị rồi thì mình qua bên đây mình hiểu rõ lắm. Tức là nó có thể không phải nhân duyên mà nó cũng chẳng phải là tự nhiên nữa, bởi vì cái Phật tánh thì nó không tùy hợp với người ta. Tức là ví dụ như mình thường thường mình đi tu hành, mình vào chùa, mình gì cả, mình nghĩ Phật tánh, tức là bây giờ mình cái tánh Phật gì, tánh Phật đó, tức là mình phải là tốt, là gì mới là gọi là ông Phật, phải hiền lành, phải là từ bi bố thí cho người ta thì mới gọi là ông Phật, phải không? Chứ ông Phật nào mà dữ dằn đâu, có ông Phật nào dữ dằn không, hay là có ông Phật nào mà đánh đập người ta không? Có chứ quý vị, rõ rệt. Mình học hai tạng giới rồi mình thấy rõ rệt như vậy. Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm Mahakala đó. Bồ Tát Quán Thế Âm mình nói hoài rồi này. Quý vị thấy không? Thành ra tại sao mình để cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đó cho quý vị thấy. Bồ Tát Quán Thế Âm đó gì? Ngay ngồi ngay chính giữa đó. Một bà Quán Thế Âm ngồi phía bên kia hiền khô, tay cầm tịnh bình, tay cầm dương liễu nữa, mà không cầm dương liễu thôi, đưa tay bắt ấn cho quý vị. Bà hiền khô phải không? Rồi tới cái bà ngồi giữa này cũng là Quán Thế Âm nhưng mà Thiên Thủ Thiên Nhãn, thì bà có nhìn tay nhìn mắt, bà cứu giúp người ta đã đành rồi, bà còn thêm 40 cánh tay nữa thuộc ngũ bộ Phật nữa. Thì quý vị thấy không, cầm gươm, cầm dao, cầm kiếm, cầm dây thần, cầm gì hết không, đặng chi không lẽ để bán phước cho quý vị. Đứa nào cả chớn bà đập liền, bà đâm luôn. Quý vị thấy cái kích không? À, thành ra hôm trước tôi nói là nếu mà bây giờ người ta vẽ cái làm cái tượng không chừng bà còn cầm súng và như Rambo vậy. Ghê đúng chứ đâu phải đơn giản. Thành ra quý vị thấy không, đâu phải Bồ Tát là hiền, đâu phải Phật là hiền, phải truyền không đâu. À, không phải là ác, nhưng mà đối với kẻ nào đó thì phải đối xử như vậy mới được. Không phải độ của nó, tức là làm cho nó ôi nó chiều nó cứ lại, nó lại chùa, nó cầu, nó cạnh cái gì là cũng cho nó tốt, không có điểm đó. Thành ra quý vị thấy rõ ha. Thành ra không phải do nhân duyên mà cũng không phải tự nhiên nữa. Tức là cái Phật tánh của mình nó cũng như vậy. Thành ra đừng có nghĩ là ôi Bồ Tát thì mà ác, Bồ Tát thì mà không hiền lành hết, Bồ Tát mà không có từ bi. Trời ơi, xin lỗi quý vị chứ nó từ bi nó lợi dụng quý vị. Ví dụ nó lợi dụng, nó lại nó xin tiền, nó nói nó, tôi lại xin tiền cất chùa nè. Cất chùa, nghe nói cất chùa cái hoàng hồn móc túi ra liền. Không cần biết là cái chùa đó là có chùa thiệt không, hay là cái nhà của ông thầy chùa đó ông giữ thôi. Không hiểu chuyện đó đâu quý vị. Không có cái trí tuệ. Đức Phật dạy cái trí tuệ. Đức Phật không bao giờ, tất cả trong cái kinh 5.000 cuốn kinh của Đức Phật, có cuốn kinh nào mà Đức Phật nói người ta xin tiền cất chùa không quý vị? Nhưng mà bây giờ có, thì quý vị phải hiểu cái chuyện đó. Cái chuyện đó không phải là Đức Phật dạy. À, bây giờ mình nói ma thì nó nặng rồi, nhưng mà thôi mình nói cái đó không phải Đức Phật dạy, mình không có bổn phận mình phải theo chẳng hạn, mình phải phân biệt rõ như vậy. Tức là cái này ví dụ như gốc cái hành ấm đó, mình thấy cái hành động của mình thường thường như vậy, giống như mình đi chùa bây giờ mình quen rồi, mình lễ Phật mình quen rồi, mình tụng kinh mình quen rồi, thì mình cứ làm theo như vậy thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng không phải là nhân duyên mà cũng phải tự nhiên nữa. Cái đó là cái Phật tính nó ra, từ cái Phật tính ra, nhưng mà theo cái trình độ của nó. Thế nên quý vị thấy tại sao mà trời ơi, sao tôi thì tụng kinh như vậy mà mấy cái ông kia ông nói ông tu thiền ông không có tụng kinh, ông cứ ngồi không à, làm sao nó ra? Thì cái trình độ của người ta khác. Mình đừng có nghĩ là hạn mình phải với họ phải giống hệt nhau như vậy. Bây giờ Phật mới phát minh cái thức ấm, gốc cũng là tạng Như Lai luôn, sắc thọ tưởng hành thức đều là tạng Như Lai. Như Lai tạng tức là cái Phật tánh ra. A Nan, thức nghĩa là rõ biết tỉnh rẽ. Thức tức là cái mà nó sanh ra cái ý thức của mình đó quý vị. Tức là cái mà mình nói là cái tâm đó. Đó là nó ở đây. Cái tâm này của đây thì dĩ nhiên là nó từ thánh Phật nó ra rồi. Nhưng mà nó cũng từ cái sắc ấm mà nó sanh ra, từ trước tới nào giờ nó sanh ra. Vì mình thấy nó sắc họ tưởng hình thức nó sanh ra liên tục vậy, thành ra mình nghĩ nó là nhân duyên. Nhưng mà Đức Phật ở đây bác nói không phải là từ tại cái đó nhân duyên ra, mà đúng thật như vậy nó cũng phải là nhân duyên nữa. Mình thấy nó có vẻ như là của nhân duyên nhưng mà không phải nhân duyên. Nhưng mà như vậy mình nói nó tự nhiên nó sinh ra thì lại sai nữa. Nó cũng phải tự nhiên nó ra. A Nan, thức nghĩa là rõ biết rành rẽ. Do cái tánh rõ biết rành rẽ mới có cái ngậm chứa cái hột giống thiện ác nhiễm tịnh, mà che lấp bộ thể chân như, cho gọi là thức ấm. À, quý vị thấy rõ, tức là cái tâm của mình mà bị che khuất đó, cái ấm tức là cái uẩn nó bị che khuất ra như vậy là lý do đó. Thức ấm ví như có người lấy cái bình tần đà bịt kín hai lỗ, đầy ở trong còn là hư không, rồi từ nơi nước mình bưng đi đến ngàn dặm xa dâng cho người nước khác. Người phải biết thức ấm nó cũng như vậy. A nan, cái hư không ở trong bình đó từ nước bên kia đi tới, chẳng phải từ nước bên này chung vào. Như vậy đó A nan, nếu cái hư không từ bên nước kia đem tới, thì khi tới nước bên này, cái hư không đương ở trong bình kia đáng lẽ kém hết một phần ít mới phải, chứ sao lại hư không ở bên nước kia cũng không thấy kém chút nào. Là nếu gọi hư không đó do nước bên này mà chung vào bình, thì đương khi mở lỗ chút bình, lý ưng phải thấy hư không ở trong bình ấy tuôn ra mới phải, sao lại chẳng thấy nó ra. Vậy nên phải biết thức ấm là hư vọng, nguyên không tự tánh, gốc chẳng phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Thức ấm này, thành ra cái này quý vị hiểu nó hơi khó khăn, hơi khó hiểu chút xíu, nhưng mà quý vị biết tại vì cái này nó là cao cấp này. Cái kinh này á, kinh này là kinh Phục Mật Tông, người ta xếp vô trong bộ Mật Tông, mà Mật Tông tức là đại thừa cao cấp. Thành ra mình không phải mình nhảy vô mình hiểu nổi cái chuyện này, mà mình phải học từ từ lên. Tức là bây giờ Đức Phật bác năm cái ấm nó đã không phải đúng rồi. Nó không phải do nhân duyên mà nó cũng phải tự nhiên, nhưng mà nó là do Như Lai tạng, tức là do cái Phật tính mà nó ra. Tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết. Mình nhiều khi mình quên cái chuyện đó đi, thì ra mình cứ nghĩ mình tu như vậy mới phải, cái thằng cha kia nó tu, con mẹ kia nó tu như vậy sắp tầm bệnh bạc. Mình nghĩ nó sai, mình không biết được. Bây giờ mình qua tới quyển thứ 3, thì hết cái quyển thứ 2 rồi. Bây giờ Đức Phật mới nói tới lục nhập. À, mấy cái này là khó, quý vị nhớ theo dõi cho nó kỹ. Nhưng mà quý vị nếu mà đọc mà không hiểu nhiều phải về đọc học trở lại cái phần duy thức học của mình hồi trước. Bởi vì nếu mình không học cái đó thì bây giờ nói cái gì là mình cũng bù chất ha. Vì cái này nó là trình độ cao cấp, quý vị nhớ không? Thành ra nếu mà mình sinh không, mình nhảy vô một lớp đại học mà không nổi như vậy. Hôm trước mình đã nói rồi, tại sao nó là thuộc Mật Tông. Bởi vì nó thuộc Mật Tông là bởi vì phải có một thầy chỉ cho mình, chứ không phải là mình ngồi không, mình cầm cuốn kinh này mình đọc mình hiểu được đâu quý vị. Cái đó là mình sách sược quá, mình giỏi quá, hoặc là tại vì mình có tu nhiều kiếp quá, cái đó mình chịu mình không hiểu được thế thôi. Chứ còn nếu mà tinh không mà vô mình hiểu nổi thì là hay. Thành ra tại sao người ta mới phải nói Mật Tông phải có ông thầy là như vậy. Mà ông thầy ấy, tức là cái người mà đã tu rồi người ta chỉ cho mình, chứ không phải ông thầy tức là đồ trò nó vuông gì đó. Nhiều ông chưa biết Mật Tông chẳng hiểu cái gì đâu, thành ra nói cũng là không bậy hết. Thì quý vị thấy Mật Tông đấy là một cái tông phái riêng của nó. Phật đã biển ngũ ấm rồi, bây giờ biển tới khoa lục nhập. Lục nhập tức là lục căn, vì lục căn hay nhập lục trần, nên mắt nhập sắc, tai nhập tiếng, mũi nhập hương, lưỡi nhập vị, thân nhập xúc, ý nhập pháp, nên gọi là nhãn nhĩ tị thiệt, lý là lục nhập. Phật hiện cái tánh Như Lai tạc chẳng ly nơi lục căn. Lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Mà bây giờ Đức Phật nói cái Phật tính nó cũng không có rời cho đó đâu, tức là cái mắt, cái mũi, cái miệng của mình ấy, cũng có Phật tính ở đó. À, cái đó nhiều khi mình không hiểu phải không, nói trời ơi, cái miệng mình mà miệng ma không, nói tầm bậy bạ không, mắt mình nhìn đồ tầm bậy không. Phật lại kêu ông A Nan bảo rằng, A Nan sao gọi rằng lục nhập, chỗ này thiếu chữ L vì thêm lục nhập là gốc nơi tánh diệu trên như của Như Lai tạng. Phật minh nhãn nhập là gốc Như Lai tạng. A Nan, trước kia ta nói ví như con mắt thanh tịnh phát lao, thấy các tướng bóng hư vọng. Lao, lao tức là mệt mỏi quý vị, giống như là mình làm cái gì mà mình mệt thì gọi là lao. Con mắt mà để ví dụ như mình dương mắt mình nhìn lâu quá thì gọi là lao, lao là như vậy. Cũng giống như ngày xưa người ta nói bệnh lao nhỉ, bệnh lao tức là do bệnh người ta làm việc lao lực nhiều quá, tức là làm việc nhiều hoặc là mệt mỏi nhiều thì nó sanh ra phát lao. Chứ không phải mình nói lao tức là bây giờ kêu bằng TB ấy, tức là bệnh lao phổi, bệnh do con vi trùng lao, không phải như vậy đâu. Thành ra chữ lao là như vậy, lao là do làm việc quá độ, quá sức, mệt mỏi hay gì đó gọi là lao. Thành ra đấy con mắt thanh tịnh mà phải lao là như phát lao là như vậy. Phát lao tức là ví dụ như mình mắt mình dướng nhiều quá, mắt mình ngồi coi computer nhiều quá lâu thì mắt mình tự nhiên nó mờ đi hoặc nó không còn thấy rõ nữa. thấy cái tướng bóng hư vọng, đó là lấy bóng hư vọng làm tướng lao. Xong chẳng những bóng hư vọng ấy là tướng lao mà gồm cả các trong con mắt và cái lao của sự ngó trực tiếp trực thị đó cũng là đồng tướng lao ở trong tâm Bồ Đề phát hiện ra. Cái này dễ hiểu phải không? Bởi vì tức là lúc mà nó mệt mỏi thì nó mệt mỏi cùng khắp hết, chứ không phải là chỉ thấy cái hình đó mới gọi là lao thôi. Cũng thí như con vẫn là cha sinh ra mà gồm cả cha và con, lại cũng đồng một ông nội tổ sinh ra cả. Nên dễ hiểu không? Căn con mắt nhân hai cái tướng vọng trần sáng và tối mà phát cái thấy vào trong đó, rồi hấp thụ các tướng của trần cảnh, vậy gọi là tánh thấy. Mà nguyên lai tánh thấy ấy nếu ly hai cái tướng vọng trần sáng và tối ra, tất cả không có tự thể. Tức là nếu mình lìa hai cái tướng sáng tối ra thì không thấy nữa. Đúng. A-nan, ngươi phải biết cái thấy đó chẳng phải từ nơi sáng tối mà tới, chẳng phải do nơi căn của con mắt mà ra, chẳng phải ở nơi hư không mà ra xanh. Vì cớ sao? Như cái thấy từ nơi sáng mà tới thì đến chừng tối nó phải diệt. Nếu diệt thì lấy gì thấy tối? Nghe đơn giản, quý vị dễ hiểu như vậy không? Ví dụ con mắt mình thấy được, nhưng ví dụ bây giờ mình đang thấy vậy, mà bây giờ người ta tắt đèn hết, đóng cửa lại, thì mình thấy nó tối thui nhỉ? Nhưng mà đâu phải là cái thấy của mình không thấy nữa. Mình chỉ thấy là tại vì mình thấy đen, thấy tối, chứ không phải là cái thấy của mình nó mất. Cái thấy của mình nó vẫn còn, nhưng mà mình không thấy được nữa. Bởi vì nó không có sáng, nó không có sáng thì mình không thấy được, tức là mình thấy cái tối, chứ cái thấy thì nó không mất. Còn như nó từ nơi tối mà tới thì đến trình sáng nó phải diệt, nếu diệt thì lấy gì cái sáng? Thì dễ hiểu thôi. Lại nói như cái thấy ở nơi căn con mắt sanh ra, nay giả sử không có tướng sáng tướng tối ở ngoài thì lấy gì mà thấy, mà gọi là con mắt sanh cái thấy? Cái này, cái lý luận này kỳ trước mình ở chương thứ hai nữa là mình đã học rồi nhá. Còn nói nó là nơi hư không mà ra thì nó phải thấy đủ căn và cảnh. Hệ nó tới thì nó thấy cảnh, nó lui thì nó thấy căn, chứ cứ sau thì thấy đằng cảnh mà chẳng thấy đằng căn. Thì cái này thì trước mình cũng học rồi, tức là mình chỉ thấy cảnh thôi chứ mình đâu thấy căn của nó được. Tức là ví dụ như bây giờ cái cảnh cái tường này mình thấy được như vậy, ví dụ như bây giờ ông này ông ngồi đây tôi nhìn tôi thấy cái ông á, nhưng mà tôi đâu có hiểu cái bụng của ông sao. Còn nói nó như từ nơi hư không ra thì nó phải thấy đủ căn và cảnh. Hệ nó tới thì nó thấy cảnh, mà nó lui thì nó thấy căn, chứ cứ sau thì thấy đằng cảnh mà chẳng thấy căn. Tức là mình mới nói rồi, tức là mình thấy là thấy cái cảnh thôi chứ đâu thấy căn được. Tức là cái mắt mình nó cũng có giới hạn thôi. Tức là ví dụ như tôi thấy ông này ngồi đây thì tôi thấy ông thôi, chứ còn trong bụng ông sao tôi đâu có biết được. Hoặc nhiều khi ví dụ bây giờ quý vị ra ngoài đường quý vị nhìn nó, thấy một người con trai đi về đứng mà thấy ta nó là con gái nhỉ, nó chịu không hiểu được. Hoặc thấy một đứa con gái này kia rồi quý vị qua Thái Lan quý vị thấy đứa con gái ổng ẻo vô, quý vị nhìn vô trời đời kìa, đâu nói là con trai. Mình không biết những chuyện nó, cái căn cái cảnh nó khác. Quý vị thấy cái cảnh mình nhìn, nhưng mà mình bị lừa tại cái mắt của mình, không thấy được. Cái mắt của mình nó có giới hạn tới đó thôi. Thành ra ở đây mới nói về nếu nó từ nơi hư không người ta thì nó phải thấy đủ căn và cảnh. Chứ cái này mình thấy cảnh thôi chứ mình thấy căn. Tức là mình thấy, nếu bây giờ mình nói là thấy cái hình chứ không thấy cái bụng, nhưng mà sự thật ra là ngay cái cảnh của mình ấy, mình cũng còn bị lầm ủng hộ nữa, phải không? Giống như bây giờ tôi vậy, bây giờ hôm trước thì tôi trẻ, bây giờ tôi thấy người tôi già hót rồi, nhưng mà tôi đi tôi bô tóc thì tôi bơm cái này tôi chà cái kia, tôi dùng kem Korea gì đó chà cho nó sáng ra chẳng hạn, thì mình đâu có biết được những cái cảnh nó như vậy. Rồi nhuộm tóc nữa à, lại nếu thấy đặng căn thì thành ra cái hư không tự thấy chứ có can thiệp gì tới con mắt của người nhập, đúng không? Rõ rệt thì phải không? Bởi vì nếu mà tôi thấy được căn nữa thì đâu có mắc mới gì tới con mắt của tôi nữa. Tại vì nếu ví dụ tôi thấy cái ông này mà tôi thấy cả cái bụng của ông ấy thì nó đâu phải là con mắt của tôi nó thấy nữa, đúng cái gì? Bởi vì tôi đâu cần con mắt của tôi mà tôi thấy được cái bụng của ông ấy, cái tâm của ông nghĩ cái gì mà tôi thấy được luôn cái đó thì không phải là tại cái con mắt của nữa. Vậy phải biết nhãn nhập là hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên cũng chẳng phải tự nhiên. Tức là mình nhìn con mắt như vậy, mình thấy cái cảnh như vậy, nhưng mà tất cả những cái này nó là giả dối cả. Vì quý vị biết rõ rệt Đức Phật muốn giảng là tất cả những cảnh ở trên đời nó là giả dối hết, nó là hư vọng hết. Mình thấy mình tưởng nó là thật nhưng mà nó không có thật, nhưng mà mình không chấp nhận nó là không có thật. Mình thấy nó thật quá mà phải không? Móc từ ra chợ $1 là $1 chứ, đem xài được chứ. sao ông Phật này ông nói là không có thật, quý vị thấy không? Thành ra bây giờ mình phải hiểu từ từ mình đi lên. Bây giờ tức là cái mắt là như vậy rồi. Phật phát minh nhĩ nhập là gốc nơi tạng Như Lai, nhĩ nhập tức là cái lỗ tai ấy. A Nan, ví như có người lấy hai ngón tay bít kín lỗ tai làm cho lỗ tai phát đau, tức là lấy hai ngón tay này đè vô cái lỗ tai làm cho cái lỗ tai ngồi nó nhức nó đau. Trong đầu khởi có tiếng động, cả tai và lao đồng là cái tướng lao của tâm Bồ Đề phát ra đó. Kinh khủng. Cái tướng lao tức là mình nghe, mình biết cái lỗ tai mình kêu không, mà mình nghe nó u, nghe u thì cái u đó Đức Phật nói cái này là tâm Bồ Đề phát ra. Tại sao lại nói vậy? Căn lỗ tai nhân hay thứ vọng trần độc và tịnh mà thành ra cái nghe vào trong đó, rồi hấp thu các tượng của trần cảnh gọi là tánh nghe. Nhưng nguyên lai cái nghe ấy nếu ly hai cảnh động tịnh mà ra, tất cảnh không có tự thể. Này rất hay, bởi vì phải có động tịnh thì nó mới có tiếng nghe. Nếu mà nó im hết, nếu mà nó tịnh hết á, thì cũng không có tiếng nghe. Mà nó chỉ động không á, thì một hồi mình nghe nó kêu bằng noise, tức là nó nghe tiếng ồn ào vậy thôi, chứ mình không rõ rệt được. Quý vị hiểu cái điểm nói, nhất là những người mà nào mà biết âm nhạc đó, người ta hiểu liền rồi. Bởi vì cái âm nhạc tức cái tiếng động nó phải thay đổi, lúc nó động, lúc nó tịnh, lúc nó nhanh, lúc nó chậm thì mới gọi là âm, là tiếng. Chứ còn nếu mà lúc nào nó cũng một thứ hết thì nó không thể gọi là tiếng được, phải không? Lúc nó tịnh hết hoặc lúc nó động hết thì mình nghe nó không ra gì hết. Tịnh hết thì đương nhiên là quý vị không nghe gì hết rồi, nhưng mà động hết thì quý vị cũng chẳng nghe gì hết, quý vị chỉ nói, nó kêu một cacophony, tức là nghe cái tiếng mà nó ồn ồn ồn, nó dám nghe nó giống như là quý vị đi vô trong chợ mà quý vị nghe mà phát đều hết, lớn hết. Thì quý vị nghe ai cũng mở mồm ra nói hết trơn thì thôi, quý vị chịu chết, không có nghe ra được cái gì hết. Thành ra cái động và cái tịnh là như vậy. Căn lỗ tai nhân hay xứ vọng trần động và tịnh mà thành ra cái nghe vào trong đó, rồi hấp thụ tưởng của trần cảnh gọi là tánh nghe. Như nguyên lai cái nghe ấy nếu ly hai cảnh động tịnh ra, tất không có tự thể. A Nan, cái tánh nghe đó chẳng phải do nơi động và tịnh mà tới, chẳng phải do nơi căn lỗ tai mà ra, cũng chẳng phải do nơi hư không mà sanh, là cớ sao? Tức là quý vị thấy ở đây Đức Phật đã nói rõ rồi, cái tánh nghe đó chẳng phải do nơi động mà tịnh mà tới, thì đúng rồi, nhưng mà cũng chẳng phải do nơi căn lỗ tai mà ra. Bởi vì cái tánh nghe đó không phải là do cái căn lỗ tai, tức là có cái lỗ tai đó mình nghe được. Bây giờ thì mình theo khoa học mình biết rồi, phải không? Tức là do ăn thua cái dây thần kinh ở trong óc thôi. Nếu mà bây giờ mình cái dây thần kinh trong óc nó, cái vùng thần kinh đó nó tốt, thì bây giờ cái lỗ tai mình điếc đi nữa, mình vẫn dùng những cái máy nghe, những cái gì mình nghe được, cái gì thì không cần tới cái lỗ tai nữa, vẫn nghe được. Cũng chẳng phải do nơi hư không mà sanh ra, dĩ nhiên là cớ sao? Bởi vì nếu mà do nơi hư không mà sanh ra thì cái đó mình là thuộc siêu xuất, tức là mình không phải là cái hạng người ở trên thế gian này nữa. Nếu nói nó do nơi cảnh tịnh mà tới, thì đến khi cảnh động hiện ra nó phải diệt theo cảnh tịnh. Mà nếu nó đã diệt theo cảnh tịnh thì đáng lẽ nó chẳng nghe động mới phải, chứ sao nó cũng biết động? Thì cái này dễ hiểu rồi, phải không? Tức là nếu mà nó do cảnh tịnh hoặc cảnh động sanh ra thì nó không phải, vì cái tính nghe của mình nó không phải do từ cái đó ra. Vì tịnh, nếu ví dụ mình nói như vậy mình không nghe gì hết, thì tới đến lúc động thì mình không nghe được. Lại nói nó rơi lên cảnh động mà tới, thì đến khi cảnh tịnh hiện ra nó phải diệt theo cảnh động. Mà nếu nó đã diệt theo cảnh động thì đáng lẽ nó chẳng nghe tịnh mới phải, chứ sao nó cũng biết tịnh? Tức là nó vừa nghe được cả tịnh cả động, thì không thể nào nói là nó chỉ theo một thứ được. Còn nói cái nghe do nơi căn lỗ tai mà sanh ra, mà nếu chẳng do có hai cái cảnh động tịnh thì cái nghe nó cũng không có tự tánh. Thì cái này đơn giản thôi. Bởi vì nếu ví dụ như bây giờ mình có cái lỗ tai vậy, mình nghe được, mà ví dụ bây giờ thay vì bây giờ quý vị ở đây, bây giờ quý vị vô trong sa mạc, hoặc quý vị leo lên trên cái phi thuyền, quý vị ở chẳng có nghe một tiếng động nào hết, chẳng có nghe ai nói cái gì hết trơn, thì quý vị đâu có nghe thấy cái gì. Cái căn lỗ tai nó cũng vứt đi, cái tánh nghe của quý vị nó cũng chẳng có sai được cái gì hết. Còn nói cái nghe căn lỗ tai sinh ra, mà nếu chẳng có hai cảnh động tịnh thì cái nghe cũng không có tự tánh. Lại nói nó ở nơi hư không mà sanh ra, thì thành hư không có cái tánh nghe. Mà nếu hư không đã có cái tánh nghe thì nên gọi nó là tai, chứ chẳng nên gọi nó là hư không. Lý sự giống như cái Phật thứ hai mình đã nói rồi, quý vị thấy không? Tức là nếu mà mình lý sự ra ngoài thì nói hoài ra mình cãi cũng không được nữa. Tức là sự thật, nếu mà mình nói là tại vì nếu như vậy không phải là do cái cảnh nó sanh ra, thì mà nó do hư không nó sanh ra, thì hư không làm sao sanh ra được? không làm sao mà sanh ra được cái tánh nghe. Huống chi hư không là có tánh nghe thì nó tự nghe, chứ đâu có can thiệp nhìn thấy cái tai của người nhập. Vậy phải biết nhĩ nhập là hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Tức là nhĩ nhập tức là cái lỗ tai mình mà nghe vào được á, là không phải là gốc ở nhân duyên mà cũng phải tự nhiên. Vậy mình nói nhân duyên tức là mình nói tại vì bây giờ tôi có cái lỗ tai thì giờ tôi mới nghe được nghe gì. Bây giờ mình có lỗ tai, bây giờ mình già rồi mình nghe không được nữa, nghĩ ngãng phải không? Hoặc mình bị điếc luôn. Hoặc là mấy đứa nhỏ mà bị thúi lỗ tai đó, rồi mấy cái trong nó lục hết trơn rồi, mấy cái xương trong nó tiêu mất hết trơn rồi, thì bây giờ người ta dùng cái máy nghe, người ta để vào trong, người ta khuếch đại cái âm thanh nên nó vẫn nghe được như thường à. Thành ra đâu phải là tại vì cái lỗ, phải có cái lỗ tai nó mới nghe được. Lỗ tai nó không cần, nhưng mà phải có cái óc để mà nghe được của mình. Vậy cái óc của mình nếu mà còn tốt nữa thì mới nghe được. À, thì đó là bây giờ mình nói theo khoa học thôi. Còn ở đây Đức Phật nói theo Phật tính thì nói vậy. Phát minh tỷ tỷ nhập gốc từ tạng Như Lai, tỷ tức là lỗ mũi. A Nan, ví như có người nói cố nín hơi thở ở lỗ mũi, nín lâu thành lao, trong mũi thấy có hơi lạnh, biết là lãnh xúc. Lãnh xúc tức là cái cảm xúc mà lạnh, lãnh tức là lạnh. Rồi do cái xúc đó mà phân biệt hai tướng thông và nghẹt, trống và đặc. Tức là bây giờ mình biết cái lỗ mũi cho nó kín bồ, không biết mà hồi chết queo nhưng mà đây mình cố nín hơi thở mà chập thấy nó lạnh, thấy nó lạnh rồi thì bây giờ mình thấy như vậy, bây giờ mình mới phân biệt là có thông và có biết, có nghẹt và có đặc, à có trống và đặc. Cho nên cho đến phân biệt các mùi thơm thúi như thế là gồm cả mũi và tướng lao nơi mũi, đồng một cái tướng lao ở trong tâm bồ đề phát hiện ra chứ không phải vật gì khác. Tức là cái này cũng do tâm bồ đề phát ra, tức là do cái tâm Phật của mình phát ra. Còn lỗ mũi nhân nơi hai thứ vọng trần, thông và nghẹt, nghẹt mà phát ra cái sự ngửi trong đó, rồi hấp thu cái các mùi trần gọi là tánh ngửi. Nhưng tánh ấy nếu trừ hai tướng thông nghẹt ra thì nó không có tự thể. Cái này quý vị cũng phải hiểu theo kiểu ngày xưa, tức là mình không thể hiểu theo bây giờ được. Bây giờ thì mình hiểu là hai cái nó khác nhau, cái vấn đề thở nó khác với lại cái vấn đề ngửi nó khác. Ngửi nó tức là cái mà cái cảm thọ ngửi của mình nhá, mình thấy mùi thơm, mình thấy mùi thúi là do những cái đầu dây thần kinh đặc biệt của nó. Nó kêu bằng dây thần kinh olfactive, tức là dây thần kinh mà ở trên nó, ở trên cái sàn mũi của mình, ở trên nó có một cái xuống, cái dây thần kinh xuống thì nó có những cái lỗ mà những cái dây thần kinh đặc biệt. Cái thần kinh đặc biệt đó nó hửi, nó phân biệt các mùi khác nhau. Quý vị thấy, thành ra mình mới hửi thấy được cái mùi khác nhau thôi. Còn cái vụ mà là lạnh nóng hay là thông nghẹt nữa là nó khác. Nhưng mà đó là bây giờ mình theo khoa học bây giờ. Chứ còn theo Đức Phật ngày 2500 năm về trước á, thì cái lỗ mũi là nó thông nó một thứ thôi. Đó. Thành ra quý vị phải hiểu như vậy. Còn lỗ mũi như nơi hai thứ vọng trần, thông và nghẹt mà phát ra cái sự ngửi trong đó, rồi hấp thu có mùi trần gọi là tánh ngửi. Như nếu tánh ấy, nếu trừ hai tướng thông và nghẹt ra thì nó không có tự thể. A Nan, cái tánh người ấy nguyên nó chẳng phải từ nơi thông nghẹt mà tới, chẳng phải sanh nơi căn lỗ mũi, cũng chẳng phải nơi hư không mà ra, là có sao, là cớ sao. Cái này quý vị thấy rõ rệt không? Mình phải hiểu khác nhau. Bởi vì ở trong ngày xưa đó thì người ta tin tưởng như vậy, tức là cái lỗ mũi mà thông mà nghẹt, nếu mà ví dụ mình nghẹt mũi thì mình không hửi được mũi gì. Giống như quý vị mà bị allergy đó, quý vị sưng, nhiều khi quý vị thấy tự dưng cái lỗ mũi bị nghẹt, cái mất mùi người, người không thấy mùi nữa. Nó tại sao? Tại vì lúc mà nó tiết ra những cái chất nó rồi nó bít cái lỗ này, mà bít nó bít những cái dây đầu dây thần kinh nó thì mình không ngửi thấy mùi nữa. Còn khi mà cái lỗ mũi nó thông được thì nó ngửi được mùi. Thành ra hai cái vấn đề nó khác nhau. Như nó từ nơi hư không mà tới thì đến khi nghẹt nó phải diệt, mà nếu đã diệt thì làm sao nó biết nghẹt? Còn nó từ nơi nghẹt mà tới thì đến khi không nó phải diệt, mà nếu đã diệt thì làm sao nó lại biết được các mùi thơm thối? Tức là nó phân biệt các mùi đó, tại như vì như vậy, tại lại nó sanh nơi căn lỗ mũi, mà nếu không có hai tướng thông nghẹt thì nó cũng không có tánh ngửi. Còn như nó ở nơi hư không mà ra thì lý ưng nó ngửi tại mũi của ngươi, và nếu như hư không có tánh ngửi thì hư không tự ngửi chứ đâu có can thiệp gì với cái lỗ mũi của ngươi. À, tức là cũng có người thì người ta lý sự như vậy, tức là người ta nói cái này không phải là do tự tôi sinh tự tôi ngửi được, nhưng mà do tự hư không mà nó làm cho tôi ngửi. Ví dụ như nó có cái mùi gì ở trong hư không thì cái mùi đó phải có cái lỗ mũi mình mới ngửi được, phải không? chứ cái lỗ mũi mình bị nghẹt thì bây giờ mình đi vô cái chỗ tối bùng thì mình cũng đâu có thấy cái mùi gì đâu, mình không hửi cái mùi đó được. Vậy phải biết tỷ nhập là hư không, gốc chẳng phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Phân mình cái thiệt nhập, thiệt tức là cái lưỡi, gốc nó cũng là tạng Như Lai luôn. A Nan, ví như có người lấy lưới liếm mép, liếm lâu thành lao, như người đau thì có vị đắng, còn người mạnh thì có vị hơi ngọt. Do vị ngọt và vị đắng ấy sanh ra mới rõ, trong khi khăn lưới chưa động thì cái lại thì cái lạc của nó thường thường có luôn. Tức là vì cái lưỡi của mình bây giờ mình cứ liếm liếm hoài trong nó thì nó chả trong nó, bây giờ nó mất cái vị đó là. Cái là lấy trong cái ví dụ đó thôi. Chứ thiệt là ví dụ mình nói thì mình phải nói là ví dụ như là do mình bị đau cái níu răng chẳng hạn, hoặc là mình bị ăn phải đồ nóng hay gì nó cái miệng nó sưng lên thì lúc mà mình thấy cái vị nó khác. Vậy ngươi phải biết cái đắng và ngọt là cái lao của lưỡi, mà lưỡi và lao lại cũng đồng là cái tướng lao ở trong tâm Bồ Đề phát hiện ra cả. Tức là cái vị mà mình nếm được như vậy á, cũng là do cái Phật tính mà nó ra. Căn lưỡi nhân theo các vị đắng, bằng đắng ngọt và lạc gồm hai thứ vọng trần ấy mà phát sinh ra cái tánh biết vào, biết vào trong đó rồi hấp thu các vi trần gọi là tánh biết vị. Nhưng tánh ấy hễ ly đắng ngọt và lạc ra thì không có sự thầy. Hấp thu các vị trần, cái này rất là hay quý vị. Hấp thu các vị trần tức là cái vị trần, tức là mình nói là các bụi có mùi vị gì đó, nhưng thật ra là cái tánh ngọt, tánh lạc, tánh gì đó. Vì cái lưỡi của mình tới lúc đó nó nếm thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái đó thôi. Giống như quý vị biết nó có cái lá chẳng hạn, giống như là cái lá stevia đó. Quý vị ngậm cái lá đó, quý vị ngậm chậm, xong quý vị bỏ ra, quý vị lấy miếng chanh, quý vị liếm cái ngọt lửa. Tại sao nó ngọt lửa vậy quý vị? Tại vì cái vị của mình nó đổi rồi. Lúc đó nó bị khác, thành ra cái vị trần của mình nó đổi khác. Cái quan điểm về cái vị trần này ngày xưa người ta đã có rồi, mà mình không hiểu tại sao các ông ấy có nổi như vậy, không đã hiểu nổi như vậy được. Quý vị hiểu cái đó gì không? Cái mùi ngọt nó stevia, chắc quý vị biết gì, stevia nó giống như cái lá, cái cây của nó giống như là cái cây, mấy cái cây dâu nhỏ nhỏ của mình, dâu húng làm gì đó. Nó mọc dễ lắm, người Nhật nó người ta trồng cái đó dữ lắm, người ta trồng cái đó xong người ta lấy ngắt một cái đọt của nó thôi, cái nhánh người ta ngâm trong nước, người ta quậy trong nước trà đó, thì người ta uống ngọt mà, người ta không cần bỏ đường. Quý vị ra ngoài thì nó bán stevia hay là stevia gì đó, nó bán những cái bột nó bây giờ nó làm cái đó, tại vì người ta sợ mấy cái đường, mấy cái chất hóa học nó có chất gì nó làm cho mình bị ung thư gì đó thì người ta không dùng nữa. Nhưng mà những cái chất đó nó ngộ lắm, nên quý vị hiểu như vậy. Cái vị trần nó là như vậy. Căn lưỡi nhân theo các vị đắng ngọt và lạc gồm hai thứ vọng trần lấy mà phát sinh tánh cái biết trong đó rồi hấp thu các vị trần gọi là tánh biết vị. Nhưng tánh ấy hễ ly đắng ngọt và lạc ra thì không có tự thể, dĩ nhiên. Bởi vì nếu mà mình nếm mà mình không thấy đắng, không thấy ngọt, không thấy gì hết thì làm sao mà mình hiểu được cái gì nữa, thì dùng làm gì cũng vô ích. A Nan, cái tánh biết vị ấy chẳng phải từ nơi đắng ngọt mà tới, chẳng phải nhân lạt mà có, chẳng phải ở nơi căn lưỡi mà xanh, cũng chẳng phải ở nơi hư không mà ra là cứ sao. Tức là cái tánh biết vị nó chẳng phải nơi đắng ngọt mà tới, tức là chẳng phải tự nơi cái vị trần mà tới, mà cũng chẳng phải nhân lạt mà có, nhân lạt mà có, chẳng phải nơi căn lưỡi mà xanh ra, mà cũng chẳng phải ở nơi hư không. Cái đó thì nó là tại vì cái tập tánh. Tại sao nếu nó ngừng từ nơi đắng ngọt mà tới thì những khi lạt đến nó phải diệt, nếu đã diệt thì làm sao nó còn biết lạt? Thì nghe dễ hiểu không? Nếu nó nhân lạt mà có thì đến khi đắng ngọt đến nó phải diệt, nếu đã diệt thì làm sao nó còn biết đắng ngọt? Còn như nói nó do nơi căn lưỡi xanh ra mà có, nếu không có các thứ đắng ngọt và lạt đấy thì tự biết rằng gốc nó vốn không có tự tánh. Còn như nói nó từ nơi hư không mà ra thì hư không biết vị chứ chẳng phải miệng của ngươi biết. Là nếu hư không đã tự biết thì có can thiệp gì với cái thiệt nhập của ngươi? Là lúc đó nếu bây giờ ông lý sự là bây giờ cái đó nó từ nơi hư không mà tới à, thì hư không nó biết cái mắc mới gì tới cái lưỡi của ông đâu cần nữa. Vậy phải biết cái thiệt nhập là hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên cũng chẳng phải tự nhiên nữa. A Nan, ví như có người, cái này là tới thân, cái thân thức, thân căn. A Nan, ví như có người lấy bàn tay lạnh xúc với bàn tay nóng sốc, tức là trà nó sát mà, tức là mình lấy một bàn tay lạnh trà với bàn tay nóng, nếu sức bên lạnh nhiều hơn thì nóng phải theo lạnh, còn như bên nóng nhiều hơn, còn sức bên nóng nhiều hơn thì lạnh phải theo nóng. Nếu lấy cái tướng xúc lạnh và nóng trong lúc hiệp lại mà biết hiệp như vậy thì hiểu trong lúc nó ly ra tất cũng phải biết là ly như thế, cũng là phải biết thêm rằng nguyên sức lạnh nướt nóng làm cho nóng thành lạnh, mà nóng nướt lạnh thành làm cho lạnh thành nóng, đó là nhân tướng lao xúc của hai bàn tay mình hiện ra. Tức là ví dụ như bàn tay của mình, ví dụ như trời lạnh thì hai mình bàn tay mình lạnh hết đi, rồi giờ mình để một bàn tay lên trên lò sưởi mình sưởi nhá, thì cái bàn tay nó trở thành nóng, rồi lấy cái bàn tay nóng nó trà lên trên cái bàn tay lạnh, thì thường mình biết là cái bàn tay lạnh nó sẽ nóng lên cái gì, phải không? Nhưng mà trong này thì Phật nói như vậy, tức là hai bên đó trà như vậy, nếu mà lạnh nước nóng làm cho nóng thì lạnh, và nóng nước lạnh làm cho lạnh thì nóng, đó là do như tướng lao xúc của hai bên bàn tay mình hiện ra, tức là do hai bàn tay mình trà sát vào nhau vậy, nó mới hiện ra gì vậy. Ngươi phải biết cả thân và tứ lao của người thân cũng đồng là cái lao trong tâm bồ đề mà phát ra cả, tức là cái này là thân này, là mình vậy. Ở trên mình nói là nhãn nhĩ tỷ thiệt rồi, phải không? Thì cái này là thân, cái thân nhân hai thứ vọng trần ly và hiệp, tức là rời và hợp với nhau mà phát cái biết vào trong đó, rồi hấp thu các tướng trần gọi là tánh biết xúc. Nhưng tánh ấy nếu ly hai thứ trần ly và hiệp nghịch và thuận kia ra thì tốt giáo nó không có tự thể chi hết. Tức là cái thân của mình ấy, nếu mà mình ly dùng bỏ hai mình lìa hai thứ ly và hiệp đó, rồi lấy tánh biết nóng tánh biết lạnh như đó, nghịch và thuận ra thì tốt giáo nó không có tự thể chi hết. A-nan, ngươi phải hiểu cái tánh biết đó nguyên nó chẳng phải từ nơi ly hiệp mà tới, chẳng phải do nơi thuận nghịch mà tới mà có, chẳng phải tại nơi thân căn mà ra, cũng chẳng phải nơi hư không mà ra, là tới sao? Như nói cái tánh biết từ trong khi hiệp mà tới thì đến khi ly nó phải diệt, nếu đã diệt thì làm sao nó lại biết ly? Xét lý hiệp ly đã như vậy thì biết hai tướng thuận nghịch cũng như vậy, còn như nói nó do nơi thân căn mà sanh ra, nếu không có bốn tướng ly hiệp nghịch thuận thì cái biết của thân có không có tự tánh, tức là cái này cũng lý luận giống như phía trên thôi. Lại như nói nó ở hư không mà ra thì hư không nó tự biết, nếu có can thiệp gì tới cái nhập của thân ngươi, vậy phải biết thân nhập hư vọng vốn chẳng phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên, thì cũng giống như phía trên thôi. Tức là cái thân nhập này, cái thân này mình, cái gốc của nó vẫn là trong bồ đề tâm, tức là trong cái Như Lai tạng. Rồi cuối cùng là Phật minh cái ý nhập gốc là tạng cũng như Lai tạng luôn. A Nan, ví như có người mỏi mệt thì ngủ thẳng giấc rồi thức, khi thức thấy cảnh thì nhớ, khi ngủ mất nhớ thì quên, đó là cái tướng điên đảo sanh chủ dị diệt, rồi lấy bốn cái tướng ấy đem vào trong ý căn niệm niệm đổi rời đối nhau chẳng dứt, nên xưng là ý chi căn. Ý chi căn, vậy ngươi phải biết thức ngủ quên nhớ đó là cái tướng lao của ý, mà gồm cả ý và lao cũng đồng là một cái tướng lao trong tâm bồ đề mà phát ra cả. Ý căn nhân nơi hai thứ vọng trần sanh diệt mà nhóm biết ở giữa, rồi hấp thu cái pháp trần ở trong mà lưu động lọt ra ngoài, như con mắt lưu giật chạy theo sắc, lỗ tai lưu giật chạy theo tiếng, vân vân. Song mắt tai mũi lưỡi thân năm căn ấy chỉ duyên theo cảnh hiện lượng, nói nội phần của nó chứ nó chẳng duyên lộn nhau được. Cái thấy chẳng duyên nơi cái nghe, cái nghe chẳng duyên nơi cái người chẳng duyên nơi cái nếm chẳng duyên nơi cái xúc. Chỉ có cái ý căn hay duyên và biết đủ năm căn, có khi cái thấy vận tới cái nghe, có khi cái nghe vận tới cái thấy, phạm những chỗ mà năm căn vận chẳng tới thì nó thường vận tới cả. Tức là cái ý căn nó khác với lại cái năm cái căn trước là như vậy. Nào, quý vị thấy những cái căn trước á, thì nó phải riêng biệt với nhau. Ví dụ mình nghe thì mình chỉ nghe thôi, nghe hoặc là không nghe thế thôi. Chứ còn cái ý căn á, thì nó có thể nó liên lạc hết tất cả những cái căn khác. Thì bởi vì cái ý căn này thành ra mình mới nó nghĩ là hồi nào giờ mình cứ nghĩ là những cái căn trước á, nó sinh ra rồi nó mới phát ra cái ý. Phải không? Tức là nó cũng giống như cái tưởng đó. Tức là mình thấy những cái cảnh đó rồi mình mới có một cái kinh nghiệm mình mới phát sinh ra được. Thì cái ý căn này mình cũng nói như vậy. Thì chỉ có cái nơi ý chí căn hay duyên phải biết đủ năm căn. Có khi thấy cái vận tới cái nghe, có khi nghe vận tới cái thấy, phạm những chỗ mà năm căn vận chuyển tới thì nó thường vận tới cả. Vậy kêu nó là tánh giác chi. Giác chi tức là thấy biết. Xong tánh giác chi chẳng phải là tánh chân chi. À, giác chi. Giác chi tức là mình đã nghĩ là ngon lành rồi phải không? Giác chi tức là mình thấy giỏi rồi. Nhưng mà cái này Đức Phật nói là chưa phải là chân chi. Tức là chưa phải thấy thật, đúng. À, mình giác thôi. Mình giác tức là mình thấy biết vậy thôi. Cho nên ly hai thứ vọng trần sanh diệt trong khi giấc ngủ nó không có tự tại. A Nan, cái ý căn giác chi nguyên nó chẳng phải từ nơi thức ngủ mà tới, chẳng phải do nơi sanh diệt mà có, chẳng phải ở nơi căn mà ra, cũng chẳng phải nơi hư không mà sanh. Là cớ sao? Nếu nó thì bây giờ Đức Phật lý sự cũng giống như phần trên ha. Nếu nói nó từ lúc thức mà tới thì đến khi lúc ngủ nó phải diệt. Nếu đã diệt thì lại cái gì khiến cho nó ngủ đó? Còn như nói nó do nơi lúc sanh mà có thì đến lúc diệt nó phải diệt. Mà nếu đã diệt thì lấy ai mà thọ cái diệt? Là như nói nó do nơi lúc diệt mà có thì đến lúc sanh nó phải diệt. Nếu đã diệt thì lấy ai mà biết cái sanh? Theo đó đủ biết nó chẳng phải do nơi trần mà tới, chỉ như nói cái ý giác chi sanh nơi căn, không can thiệp chi với hai tướng thức ngủ, thì trong thân người có một cái nhục tâm hình như bông sen, hễ nó khai ra thì sáng, nó hiện lại thì tối, thức thì nó khai, ngủ thì hiệp lại. Hai cái tướng thức ngủ thường tùy theo thân người khai hiệp luôn luôn, chứ không thi nào ly động một giây phút. Tức là cái này Đức Phật nói vậy, mình nói thức mình nó ngủ, ngủ tức là cũng không phải là mình chết, mà nó chỉ liên tục với nhau thôi, nó liên tục với nhau, nó vẫn dính với nhau. Tánh giác chi của ý, nếu ly cả hai thứ trần thức và ngủ ở ý ra thì nó cũng đồng như bóng giữa hư không, tất cả không có tự thể, vậy nó không phải ở nơi căn rồi. Là như nói nó ở nơi hư không ra thì thành hư không tự biết, đâu có can thiệp gì với cái ý nhập của ngươi. Vậy phải biết ý nhập thuộc về hư vọng, gốc chẳng phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Tức là cái ý nó cũng là từ Như Lai Tạng, tức là từ nơi Phật tánh sinh ra. Thôi giờ mình ngưng chỗ này. Tức là mình đã thấy, mình thấy rõ Đức Phật dạy từ trên rồi. Tức là năm căn, năm cảnh, năm trần gì đó là đều là do từ tâm Phật sinh ra cả. Vì nếu mà không có tâm Phật sinh ra, mình thấy nhiều khi mình không chưa hiểu được cái đó quý vị. Hồi nào giờ mình học ấy, thì mình cứ nghĩ là ông Phật tức là ngồi trên mình, dưới mình là phàm phu, Phật là ông Phật đi. Mà không phải, Phật dạy trong này mình là Phật, chúng sinh là Phật. Bây giờ làm sao Đức Phật chứng tỏ được cho mình chúng sinh là Phật? Thì Đức Phật sẽ chứng tỏ trong này mình là Phật đó. Mà tại mình không thấy mình Phật, mình muốn làm chúng sinh thì mình chạy theo cái cảnh trần thôi. Mà mình chạy theo đó tức là những cái hư vọng. Mình chạy theo những cái hư vọng giả dối thì mình sai rồi. Thành ra tức là Đức Phật dạy ở trong này cho ông A Nan là tại sao mà ông tu sai là như vậy. Tại sao ông tu theo tôi, ông đi biết bao nhiêu lâu rồi mà ông không thành Phật được? Ông tu không ra cái gì hết. Bao nhiêu người kia, mấy trăm ông kia cũng thành La Hán hết, có mình ông không thành. Tại sao ông tu như vậy? Vì ông tu theo hư vọng, tức là ông chạy theo những cảnh hư vọng thôi. Ông nghĩ cái đó là tu nhưng mà nó không phải là tu. Quý vị thấy cái đó, tu cảnh với tu tâm nó khác nhau như vậy. Tu cảnh tức là cái hình ảnh ngoài, rồi mình cứ chạy theo cái đó mình tu thôi. Mình tụng kinh gõ mõ tốt, không có ai nói là cái đó xấu hết. Nhưng mà tụng kinh gõ mõ mình có sửa cái tâm mình không? Nếu mình không sửa cái tâm mình thì mình hỏng rồi. Tức là mình không có tu gì hết. Mình làm thợ sửa thôi. Mình sửa cái này, trời ơi, cất một cái chùa đẹp quá. Cất cái chùa bự quá, đẹp, vĩ đại. Rồi có hệ thống âm thanh nổi 3-4 triệu. Hay phải không? Nhưng mà cái đó nó có thành cái gì không? Cái tâm mình nó không có đổi. Mà tâm mình nó càng ngày nó càng trụ và càng dính mắc vào cái đó. Trong khi Đức Phật nó nói rõ rệt là buông đi thì thành Phật. Mà mình buông không nổi, tối ngày mình cứ bám thêm vào, mình cứ lập thêm cái này vô, bám thêm cái kia vô thôi. Có buông cái gì đâu quý vị. Thì quý vị thấy giống như tôi nói thật, hôm qua tôi gặp hai anh em bạn ta bèo hồi nhỏ đó, tôi lại nó thăm tôi, nói Đức mày sắp chết rồi, tao cũng điếu mày trước. Thì ok, cũng sao hết. Lại tôi nói nó, mày thấy không, bây giờ tao ngộ ra nhiều cái điều. Ngày xưa quý vị biết tôi thích sách lắm phải không? Ông già tôi cũng thích sách, tôi cũng thích sách. Mà tôi mua sách rồi còn lách sách, giữ nhà sách. Người sách ở đâu không ai đụng tới được ạ, phải không? Đứa nào mà đụng tới là chết à. Hoặc là cũng không là cũng ghét nó dữ lắm. Đâu có ai lấy được cuốn sách nào của tôi. mà bây giờ hồi năm ngoái trở đi tới bây giờ là mấy đứa em tôi nó chạy lên là tụi bay thích cuốn sách nào lấy đi, lấy bớt cho tao. Vì tưởng tượng như vậy, tại sao? Tại mình nghĩ mình chết mình cũng đâu có đem theo được. Bây giờ mình mới giác ngộ ra điểm đó, mình không hiểu là mình không buông thì nó không thành cái gì hết. Bây giờ mình bám là cái gì, mai mốt mình chết nữa thật tình quý vị đào cái, bây giờ có đào cái lỗ cho nó bự ra, bây giờ đổ mấy cuốn sách nó xuống cũng đâu đổ hết chỗ được quý vị. Mà sức mấy mà đem đổ phải không, kêu ông đồng nát nó lại mua chứ, garage sale nó lại nó bán đem đi lấy tiền đó. Đó. Thành ra quý vị thấy rõ mình phải giác ngộ như vậy, Đức Phật dạy mà mình không thấy, thành ra tu sai là như vậy. Bây giờ tu đúng như nào thì tới mình sẽ, Đức Phật cũng sẽ nói về cái 12 xứ đó, tức là 12 xứ nó cũng do là Phật tánh ra, thì tới mình sẽ học tiếp trong 191 này. Để quý vị chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.